tịnh tu yểm yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 9, lễ thứ 8. Nhất tâm quán lễ vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh phổ chiếu thập phương thế giới, chúng sanh hữu duyên ngộ tư quang giả, cấu diệt thiền sanh, thân ý nhu nhuyễn, sở hữu tật khổ mạc bát hư chỉ, nhất thiết ưu não mạc bất giải thoát, như thị y thần quang minh tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sợ bất năng cập, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Nhất tâm phải quán lễ nha, vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn. Vô lượng quang thọ là biệt hiệu, Như Lai Thế Tôn là thông hiệu, đã bày cả 10 hiệu ở bên trong rồi, thì nói một hiệu ở đầu, một hiệu ở cuối đại diện rồi. Quang minh phổ chiếu thập phương thế giới của chư Phật phía trước đã nói vô biên vô ngại vân vân mà. Quang minh là vô lượng mà, đã là vô lượng vô biên vân vân, thì thế vừa biến nhất thiết xứ, vừa không có chướng ngại, do đó không có vật gì có thể ngăn chặn được. Chúng sanh hữu duyên ngộ tư quang giả, quang minh biến khắp mọi nơi. Có người thì nói tại sao tôi không có nhìn thấy vậy? Việc này thật không kỳ lạ mà, là hữu duyên mới gặp ánh sáng này nha. Ánh sáng này là không có rời xa tất cả mọi người đấy, nhưng hiện tại chư vị không có duyên. Vì vậy Phật chính là không thể độ vô duyên. Nếu như có thể độ như vậy, thế thì sớm đã không còn chúng sanh rồi. Do đó Phật Bồ Tát là vô lượng kiếp đến đây kết duyên với tất cả chúng sanh đấy. Hữu duyên chư vị mới có thể gặp được nha. Nhất thời Phật tại Vương Xá Thành thuyết pháp. Thành Vương Xá là một thành phố lớn ở Ấn Độ, có 900.000 người. Vậy đã là thành phố rất lớn thời xưa. Nhưng trong thành Vương Xá, thời gian Phật sống ở thành Vương Xá rất dài đấy. Người trong thành phố này thấy qua Phật, biết tên của Phật, xếp vào chung một chỗ, người thấy đương nhiên ít, người biết tên vẫn là khá nhiều. Xếp vào chung một chỗ cũng chẳng qua là 2/3, người gặp qua chỉ là 1/3, mà người biết tên vẫn chưa gặp qua 1/3, ngay cả tên cũng không biết, càng khỏi nói thấy qua 1/3. Thật thấy qua được chỉ là 1/3. Phật lưu lại ở thành Vương Xá nơi đó mấy mươi năm, cho nên cái duyên này rất khó. Có một người tên Lão Mẫu ở thành Đông, bà ta là người không có duyên nhất. Khi Phật đến thành Đông thì bà ấy đi làm ăn ở thành Tây. Khi Phật đến thành Tây, bà ấy đến thành Đông làm ăn. Về sau thời gian lâu rồi, mọi người nói nhất định bố trí cho bà ấy cùng chung một chỗ. Bố trí cùng chung một chỗ, bà ấy cầm quạt che mặt. Lúc bấy giờ nhìn thấy Phật có rất nhiều người. Có người nhìn thấy Phật thì là quang minh đủ loại, đủ loại thù thắng, không chỉ vẹn vẹn là hình dáng thông thường. Có người nhìn thấy thì là thân trường sáu, có người thấy thì là tám tấc, có người thấy tỳ kheo mặt vàng, một hòa thượng mặt vàng, không có gì kỳ lạ cả. Còn có người thấy thì là một tướng giống như một chân voi, một thứ màu đen, một cục than đen. Do đó cái duyên này đấy, nghiệp của mọi người nha. Nghiệp a, duyên a rất quan trọng. Vì thế chúng ta phải quý trọng Phật duyên đời này đấy. Đời này mọi người chúng ta có thể kết được duyên Phật đấy, phải tranh thủ cho kịp thời cơ. Cái duyên này rất quý báu, chúng ta cũng phải kết duyên với mọi người khác nữa đấy. Ở đây có một việc như vậy. Một vị hòa thượng thật có thể thuyết pháp, kinh nghiên cứu rất sâu, tu trì rất tốt, thế nhưng không ai nghe ngài ấy cả. Ngài ấy nếu như giảng cũng không nghe, đều bỏ đi cả, không ai nghe. Ngài ấy nói tôi phát nguyện muốn hoằng pháp, không ai nghe, tôi phải làm sao? Có một người đưa biện pháp ra cho ngài ấy. Ông đem tất cả đồ vật của ông bán chúng hết đi. Sau khi bán đi, ông đem tất cả tiền có được mua một ít lương thực. Ông mua cả về những hạt đậu này, vân vân. Sau khi mua về, ông niệm Phật, niệm chú để gia trì những lương thực này. Sau đó đem đếm những lương thực đó vào nơi nhiều côn trùng trong đám cỏ kia, để những côn trùng gì đó ăn, chim ăn. Ông phát nguyện hy vọng ăn những lương thực này rồi, tương lai chúng đó kiếp sau đều đến hoằng pháp. Ngày ấy đã làm theo. 20 năm sau, quả nhiên pháp duyên cực thịnh. Rất nhiều người bởi vì cái tâm ngày ấy đã phát ra này, đã bố thí, đã kết duyên đấy. Vì thế cái duyên này rất quan trọng. Xuất xứ của mẫu chuyện này có ba: Phật Tổ, Lịch Đại Thông Tải, quyển thứ 15. Trí Biện Pháp Sư Thí Thực Cảm Báo, Thần Tăng Truyền, quyển 8. Thích Môn Pháp Giới Luật đều có ghi chép liên quan. Nhân duyên tốt của mọi người lại sinh ra nhân duyên tốt, thế thì tự mình đấy cũng phải nỗ lực. Đương nhiên không phải miễn cưỡng. Nếu như miễn cưỡng thì đã làm việc ngược lại rồi. Chính là phải tùy duyên độ thoát, đôi bên có thể trao đổi nhau được. Có lúc chúng ta nói những đạo lý này cho người khác nghe. Mọi thứ đều là kết duyên đấy. Kết duyên rất quan trọng. Cho nên hữu duyên mới gặp được ánh sáng này. Bởi vì chúng ta chúng sanh ngày đây đều ở trong giấc mộng mà chiếu, chứ vì cũng không biết. Có lúc bỗng nhiên tỉnh táo một chút, bỗng nhiên tỉnh táo một lát thì ngộ tư quan rồi, chứ vì tỉnh rồi mà. Nhưng tại sao không thường ngộ chứ? Bởi vì tỉnh một chút, một lát lại ngủ thiếp rồi. Do đó sau khi có thể gặp được, ra làm sao chứ? Cấu diệt thì sanh đấy, ngộ gặp này, gặp một lần cũng đều là có tác dụng rất lớn. Cấu chướng của chư vị trên người rất nhiều đồ dơ thì nó tiêu mất rồi, thiện căn của chư vị liền sanh trưởng rồi. Vì thế thiện đã sanh ra. Thân ý du duyển, thân và tâm của chư vị, cái ý này chỉ là tâm rất du duyển. Thân thì sao? Người nếu chết rồi thì cứng, có phải hay không chứ? Cho nên mềm mại đại diện còn sống đấy. Ý cũng là như vậy. Phật đã nói chúng sanh ở trên thế giới này của chúng ta là can cường nan hóa mà. Cái tánh khí này, cá tính này, kiến giải này của họ vô cùng cố chấp đấy. Có lý họ cũng nghe không vào, họ thay đổi không được đấy. Bệ công họ không được mà. Chính là dạng này, phải nhu nhuyễn mới dễ làm gia. Thân ý nhu nhuyễn mà, sở hữu tật khổ, mạc bất hưu tức. Các loại tật bệnh, các loại đau khổ của chúng sanh đều hưu chỉ. Nhất thiết ưu não mạc bất giải thoát. Trong tâm có lo âu, có phiền não đều giải thoát. Người gặp được quan này, như thị uy thần quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sợ bất năng cập. Uy thần và quang như vậy, có uy lực lớn như vậy, thần thông diệu dụng lớn như vậy, và lại ánh sáng như vậy, đó là tối tôn đệ nhất. Vì thế là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương, Phật A-di-đà như vậy, mười phương Phật đều là không thể bằng nha. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, ánh sáng của Phật rộng lớn, cũng là lúc Ngài cầu nguyện là siêu vượt chư Phật. Trên thực tế đều là bình đẳng mà, nhưng lúc cầu nguyện khác nhau. Đợi đến lúc chư vị thực hiện, chư vị sở đắc thì không giống nhau rồi. Lúc chư vị phát nguyện thì phát ra là một nguyện thông thường, thế thì đạt được tình hình thông thường. Phật A-di-đà ban đầu thì đã phát ra là nguyện như vậy, siêu vượt chư Phật. Siêu vượt làm gì? Vì để có thể đi độ chúng sanh càng rộng lớn đấy. Phật muốn danh văn thập phương, không phải lôi kéo cử tri nha. Danh văn thập phương là chúng sanh đều đến thế giới cực lạc để nhận giáo hóa mà, để được độ mà. Hơn nữa, Phật ở mười phương, không có ai nói ta phải lôi kéo bề phái, tôi phải lôi kéo một đội ngũ. Tất cả người dân chỗ chư vị đây đều nên học với tôi, đều ở chỗ của tôi. Mọi người đều là tống. Cho nên hiện tại có một số pháp sư, có một người đi theo. Nghe một pháp sư khác, họ nói chư vị phản bội ta, không chịu chuyển giao rồi. Vì thế so với Phật thì họ không bằng, vẫn chưa học tốt. Vì lẽ đó đều phải học mà. Đây là quá trình của họ, là cá nhân mà. Họ thì có một số quá trình vẫn phải sửa đổi từ từ. Đây là Phật A-di-đà, mười phương chư Phật sở bất năng cập. Tác dụng của Vô Lượng Thọ bên dưới vẫn phải nói thêm. Do đó Phật A-di-đà từ bi mà. Sau khi chư vị vãng sanh thì chư vị sống mãi thôi. Chúng ta là khổ thì khổ ở chỗ thọ mạng hữu hạn này đấy. Tôi đã thường xuyên nói, nếu là cho thêm tôi 50 năm, tôi làm biết bao việc nha. Việc này xem ra là không có khả năng nha. Đừng nói xem ra, tuyệt đối là không thể rồi mà. Phải hay không? Niệm công phá lên cười thoải mái, giống như tự mình vừa mới hiểu rõ ràng một số vấn đề. Ra làm sao? À, hiểu rõ ràng rồi. Vẫn là không dễ dàng hiểu rõ ràng vậy. Kiểu như vậy, lúc này phải tiếp tục, không phải là rất tốt sao? Đối với tự giác cũng là như vậy mà. Tôi lúc này đang có thể mà, đang có thể lại lần nữa tiến lên đấy. Không được phép rồi. Đây chính là khổ sự. Thế đến thế giới cực lạc, ở đó có một đặc điểm là thọ mạng vô lượng nha. Làm sao không thành công chứ? Hơn nữa lại bất thoái. Sau này bất thoái chúng ta cũng sẽ nói. Thế giới này nếu như thường xuyên phải thoái, khó khăn lắm tiến được một bước. Tiến một bước chứ vì phải thoái lui 9 bước. Do đó sau khi có được tiến bộ, có thụt lùi, mọi người có lúc rất phiền não. Chứ vì đừng phiền não, đây là quy luật. Chứ vì đây phù hợp với quy luật. Nếu một mạch đều thẳng tiến, thế thì là hổ mọc sừng rồi. Trước khi còn chưa thành tựu hổ mọc sừng, thế thì chư vị tiến một bước, sau đó lùi 9 bước. Hết sức tự nhiên đấy. Ngay cả khó có được người nào một bước họ cũng không tiến. Vì vậy sau khi đã tiến mà có lùi, việc này cũng rất thường có. Thế nhưng sau khi lùi rồi sẽ nhanh tiến lại. Đừng lùi mãi không chỗ dừng thì đúng rồi. Nhanh chóng phải dừng chân lại. Giống thắng xe đấy, xe sau khi lùi về sau thì nhanh chóng phải thắng xe, nỗ lực lại chạy tiếp về phía trước. Do đó chỗ này nói rõ tác dụng quang minh đầy của Phật.
Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn đặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội trập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai?